Như vậy thì quý vị thấy rằng ông Thần Táo nó khi ông được thiền sư đánh thức thì cái này nó không có phải, nó chỉ do là gặt ngói mà hợp thành thôi, nó không có cái tánh linh của một vị thần thì nó là phải là sáng suốt, chứ nó không phải là cái vật vô tri, nó không phải là cái vật vô tri của mấy cục gạch đó. Cho nên chính nhờ đánh thức được cái điều đó cho nên ông mới giác ngộ, ông mới tỉnh thức được và ông mới buông ra, thì ông nghĩ rằng mình là cái thần là sáng suốt chứ đâu phải là mấy cái cục gạch đó. Nên cho nên ông liền buông mấy cái cục gạch ra thì ông thoát khỏi cái kiếp báo và sinh lên cõi trời. Thì quý vị thấy nó chứ không có cái pháp vô sanh nào khác, mà nó chỉ buông được, khi chúng ta buông được cái chỗ nương gá tạm bợ này thì thưa quý vị thì chúng ta liền giác ngộ được chứ quý vị. Buông đây có nghĩa là không phải là quý vị để cho nó bệnh, cho nó chết hay là để cho nó ấy rồi, đó gọi là buông. Buông là mình không có dính mắc thôi. Chứ cái sự sống thưa quý vị vẫn ăn, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn sinh hoạt, nhưng mà mình không có chấp vào đó, không có dính mắc. Đừng có giết con này con kia để mình ăn, để mình bồi bổ nó, nhưng mà mình ăn cái gì để mình có được cái sự sống thì đó là mình biết khéo buông. Buông là như vậy, chứ không có nghĩa buông là mình bỏ cái thân này. Quý vị nhớ có một cái bài giảng nào chúng tôi nói là buông chứ không có bỏ, là vậy. Là tại vì các pháp đó là một cái thực tại nó đang xảy ra, thì quý vị bỏ nó đi đâu, phải không? Quý vị không có bỏ đi đâu được hết. Ví dụ giờ quý vị có một đứa con mà mình thấy nó hư hỏng, mình giận, mình bực bội quá, mình muốn bỏ nó đi, mà quý vị bỏ nó đi đâu được, phải không? Không có bỏ đi đâu được. Cuộc đời này cái sự sống nó như vậy và trái đất nó tròn như vậy, thì cái điều mà mình muốn loại bỏ rồi lòng vòng quý vị cũng gặp lại, phải không? Không có bỏ được. Như vậy thì mình bỏ là bỏ cái gì? Buông cái tâm của mình ra, buông cái tâm dính mắc, buông cái tâm giận hờn bực bội, đừng có nắm bắt. Cho nên chúng ta tu làm sao để thoát khỏi hai điều: một là nắm giữ, hai là chối bỏ. Quý vị thấy nắm giữ thì cũng đau khổ, phải không? Mà quý vị chối bỏ cũng đau khổ. Mình tưởng mình bỏ là mình khổ, nhưng mà thưa quý vị, bỏ mà vẫn khổ là tại sao? Tại vì bỏ mà vẫn là chấp chặt vào cái bỏ đó. Quý vị thấy dính mắc vào cái bỏ, còn một cái mình cũng dính mắc vào cái nắm, cho nên hai cái dính mắc đó nó đều làm cho tâm mình động hết, phải không? Quý vị thấy phải không? Chỉ có một cái là đừng dính mắc cả hai bên, đừng có dính mắc cái lấy và cũng đừng có dính mắc cái bỏ. Cho nên mới nói là tu sống làm sao để mình đừng có chấp nhận mà cũng đừng có khước từ. Cái đó mới là cái khó. Chấp nhận cũng thành bệnh, mà chối bỏ khước từ cũng bệnh, cũng đau khổ. Cho nên quý vị thấy, quý vị nhìn kỹ lại, mình quan sát ở trong cuộc sống rồi mình sẽ thấy có những cái điều mình chán ghét nhưng mà nó vẫn hiện hữu với mình, phải không? Nó không có mình không có bỏ nó đi được. Thì như vậy cái chán ghét đó mình muốn loại bỏ, nhưng mà khi mình bỏ không được thì nó sẽ chồng lên cái tâm lý gì? Cái tâm lý nó làm cho mình đau khổ, thì bỏ không được là mình khổ, mà nắm lấy giữ nó mãi không được cũng khổ. Hai cái nào cũng khổ. Cho nên thương cũng khổ mà ghét cũng khổ. Thương xa thì khổ mà ghét ở gần cũng khổ. Thấy không? Thì quý vị thấy mà tu là làm sao? Thì nên nói là đừng thương cũng đừng ghét. Nhưng mà nói đừng thương, nhưng mà cái thương và cái ghét đó là cái thương cái ghét ở trên cái chấp ngã. Còn khi thương, tình thương mình vẫn phải có, chứ không phải là nói thương nói ghét rồi mình không có thương ai hết. Thì quý vị nhớ, nào mình không thương ai hết thì mình sẽ rơi vào chấp gì? Thành ra chấp không. Thế nên quý vị thấy nó rất là vi tế. Cho nên tu á, mà quý vị phải nghe cho kỹ, phải nghiền ngẫm và mình phải đem ứng dụng vào cuộc sống của mình. Chứ không thì quý vị thấy mình sẽ mắc kẹt bên. Một là thương, một là mắc kẹt cái thương, hai là mắc kẹt cái ghét. Phải không? Không thương thì ghét. Chỉ vậy thôi. Chúng ta luôn luôn là vậy, mà như vậy là mình đau khổ. mà không thương và không ghét. Nhưng không thương không ghét là cái thương ghét có đối đãi, còn cái tình thương kia tự nó không có đối đãi. Như vậy thì cái tình thương của lòng từ bi là ta thấy ai mình cũng thương hết, cũng thương trong một cái tình thương của lòng từ bi là thương tất cả mà không có chiếm hữu, không có nắm giữ. Quý vị thấy có nghĩa là cho ra, ban tặng, hiến tặng cái tình thương, cái hạnh phúc cho người khác mà không bao giờ đón nhận trở lại. Còn khi chúng ta thương thì ban một cái tình thương ra là luôn luôn muốn có sự đón nhận, phải không? Chính cái tình thương đó vẫn làm đau khổ, bởi vì mình cho ra mình không đón nhận lại được là mình đau khổ. À, quý vị thấy, cho nên cái tình thương đó mới gọi là mới buông cái tình thương đó. Còn cái tình thương mà khi chúng ta gọi là bình đẳng rồi, mình thấy tất cả mọi người đều không có ai khác ai, mọi người là mình là mọi người, thì lúc đó mình thương tất cả, thương mà không có chiếm hữu. Bởi vì người đó là mình rồi, mình chiếm hữu người đó để làm gì nữa, phải không? Trong người đó có mình và trong mình có người đó rồi thì quý vị chiếm hữu để làm gì, phải không? Cho nên khi tình thương đó mới là tình thương không còn có sự chiếm hữu nữa. Bởi vì khi quý vị ngồi đây, tất cả quý vị đều có mặt ở trong nhau, và người này có mặt trong người kia có mặt trong người này, ha, thì quý vị sẽ thấy không có cái thương và ghét nữa. Thương để chiếm hữu và ghét để chối bỏ nữa. Bởi vì mình ghét người kia là mình ghét mình, phải không? Mình thương người kia là mình thương mình. Nó vậy thôi. Thì quý vị thấy mình sống được với cái đó, nhưng mà cái đó nó là một lẽ thực chứ không phải là một cái sự tưởng tượng. Tình thương đó quý vị nhìn xét cho kỹ thì quý vị thấy